Mời các bạn theo dõi tiếp tập 4 bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành miễn phí và duy nhất trên 2vblog.com. Chương 3, hồi 3, mượn thủ đoạn. Vậy thì chắc là có xác động vật lớn chết trôi. Bầy chim đã bị xác chết dẫn tới đây, Xác Khẩu suy đoán. Cũng không phải, chúng bay tán loạn chứ không phải bu theo xác chết. Tình hình này thì bộ bán thốn biết rõ. Vậy thì không đúng rồi, bọn chúng không tìm được thức ăn ở đây sẽ không sống nổi. Đặc biệt là giống cò biển và cò thìa mặt đen, chúng đều sống ở bãi cạn, ăn mấy thứ nghêu sò cỡ nhỏ. Bãi cạn, anh vừa nói đến bãi cạn. Trong chuyến hải trình lần này, Lỗ Nhất Khí vẫn luôn tìm kiếm ba chữ bãi, lang, phúc. Giờ đây, cuối cùng cũng đã có người nhắc tới chữ bãi. Nếu bầy chim này chuyên sống ở bãi cạn đúng như anh nói, chắc chắn gần đây sẽ có bãi biển. Im lặng. Trong im lặng, bỗng mơ hồ xuất hiện một thứ âm thanh. Đó là những tiếng u u xen lẫn trong gió mà họ đã rất quen thuộc. Thuyền của đối phương đã lật ra dấu vết đuổi tới. Cơ thể lão mù rùng mạnh, khuôn mặt rúm lại trong một nỗi khổ sở khác thường. Đúng vào lúc đó, quả tạ chì lại vụt lên từ phía đuôi thuyền, mục tiêu nhằm vào gáy và ngực Xa Khẩu. Lần này là một chảo hai tạ, cùng lúc sắp công từ hai hướng khác nhau. Như chớp lóe, như chuông ngân, Xa Khẩu và lão mù cùng ra tay một lúc. Tuy một người chưa kịp đề phòng, một người tinh thần suy sụp, song hai quả tạ chì vẫn bị đánh bật đi, văng theo một đường vòng cung rồi tóm xuống nước. Xa Khẩu và lão mù một lần nữa được thể nghiệm công lực kinh người của cao thủ. Hai bàn tay tê dại, hổ khẩu bọc sát, các đốt ngón tay như buốt tận xương. Hai người đều biết chắc rằng nếu hai quả tạ không phải vòng qua đôi thuyền mà lao thẳng tới, bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Song cú tấn công này lại đem lại cho bộ bán thốn một thu hoạch bất ngờ. Từ tiếng tạ chỉ rơi xuống nước, hắn đã phát giác ra một điều phi lý. Nước ở đây có vẻ khá nông, quái lạ, còn chưa thấy bờ đâu, làm sao lại nông đến thế được? Cặp mắt Lỗ Nhất Khí bỗng sáng bừng, lớp lớp mây mù phủ kín bỗng chốc tan biến sạch không. Cậu cố gắng kiềm chế niềm hưng phấn đang dâng trào, ghìm giọng thật thấp mà thì thầm. Nước nông, ở đây có bãi biển, ở đây chính là bãi biển. Anh Bộ, anh tính xem, với mực nước ở đây, thuyền cỡ nào có thể qua được? Khoảng ba đáy khoang, bộ bán thốn đáp. Lỗ Nhất Khí không hiểu ba đáy khoang nghĩa là thế nào, bèn hỏi tiếp. Cỡ như chiến thuyền của đối phương, qua được không? Được. Nông hơn nữa thì sao? Nông thêm một đáy khoang thì khó mà qua nổi. Lỗ Nhất Khí khẽ gật đầu, thì thầm vào tai bộ bán thốn hai câu, sau đó rút khẩu bạc họp ra, đứng ở đuôi thuyền. Bộ bán thốn kéo Xa Khẩu, son rén đi xuống bệ lái, chui vào trong khoang thuyền. Lỗ Nhất Khí đứng hiên ngang trên bệ lái, tụ khí ngưng thần, sử dụng cảm giác siêu phàm của mình tìm kiếm vị trí của lão Xoa. Nhưng lần này cảm giác của cậu đã phải bất lực. Có lẽ lão Xoa nấp ở vị trí gần sát mặt biển, nên trường khí của lão đã được trường khí của biển che lấp, khiến cậu không thể phát hiện ra. Song lúc này lão Xoa nấp ở đâu cũng không còn quan trọng nữa. Thứ Lỗ Nhất Khí thực sự muốn cảm giác chính là những quả tạ chì có thể ra đòn chí mạng thình lình. Tiếng xin u u trong gió mỗi lúc một rõ dần, kéo theo một khí thế đầy uy hiếp, lại thêm hai tiếng chim ưng ríu rít chói tai xé toạc không trung, khiến mọi người nghe mà tim như thắt lại, thần kinh căng thẳng tựa dây đàn. Xem ra đối thủ đang dốc hết tốc lực để truy đuổi và đã nhanh chóng áp sát. Ha ha, người không cần phải mất công sắp đặt nữa. Chỉ cần thuyền cứ thẳng đường mà tiến, có khảm hay nút, ta cũng chẳng quan tâm. Quả nhiên là một con cáo già xảo trá, bước chân vào chốn giang hồ, kỵ nhất là tham lam, được voi đòi tiên mà xa vào cạm bẫy lúc nào không biết. Lão Xoa là kẻ thực tế, lão cảm thấy làm được đến bước này đã là không hề đơn giản, nên tốt nhất cứ giữ lấy thế chủ động. đợi đến khi nhân vật chính tới nơi sẽ đưa ra quyết định sau. Lão Xoa không xuất chiêu nữa, điều này vừa hay cũng phù hợp với mong muốn của Lỗ Nhất Khí. Sự tình đang tiến triển theo đúng những dự tính của cậu, nên tâm thái của cậu cũng trở nên ung dung hơn hẳn. Cũng vào lúc đó, con thuyền mũi sắt đã âm thầm tăng tốc không một dấu hiệu nhận biết. Tốc độ gia tăng chậm rãi nhịp nhàng, từng chút một, dòng chảy ngầm được đẩy ra từ cánh guồng đạp dưới đáy khoang thuyền, lẫn vào sóng nước lan tăn nơi vực nước nông, rất khó nhận ra. Chẳng phải ngươi đã bóc mẽ được bản lĩnh của ta ư, có muốn mặt đối mặt so tài cao thấp không? Phán đoán đầu tiên thường là phán đoán sai lầm. Lỗ Nhất Khí lại cất giọng hết sức điềm tĩnh. Ha ha, không cần. Ta chỉ tin vào cảm giác đầu tiên. Hơn nữa, nếu làm tổn thương đến ngươi, biết lấy ai khai quật bảo cấu, trách nhiệm này ta không gánh nổi. Vậy ngươi thử nói xem, sau chuyến đi này, nếu ta dùng bảo bối giả lừa ngươi, ngươi có nhận ra không? Đó không phải là việc của ta. Ta chỉ cần giữ chặt lấy ngươi cho đến nơi cần đến. Nhưng chuyện khác đã có người khác lo. Nếu ta nói rằng nơi đó không hề có bảo bối, ngươi sẽ có hậu quả thế nào? Lỗ Nhất Khí lại nói tiếp. Nếu ta vừa lấy được bảo bối liền ra tay phá hủy, ngươi sẽ có hậu quả thế nào? Lần này phản ứng từ phía dưới vô cùng dữ dội. Tốt nhất đừng để những chuyện đó xảy ra. Nếu không, tuy ta sẽ có kết cục vô cùng thê thảm, song ta quyết không bỏ qua cho ngươi, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ đã lạc phương hại đến ta. Nói vậy là có ý gì? Ta không hiểu lắm. Ta không phải là người của Chu Môn, song cả gia đình ta đã nằm trong tay họ. Nhiệm vụ của ta chỉ là một chuyến đi này, song việc thì đường ai nấy đi. Nếu ngươi phá hỏng chuyện của ta, cả gia đình ta sẽ bị tận diệt. Lúc đó, ta chỉ còn cách dùng ngươi làm con tin đột mạng, hoặc là cả ta và ngươi cùng về chầu Diêm Vương, sẽ chẳng ai có được gì sất. Người trong Chu Môn yên tâm để ngươi đi cùng với bọn ta. Ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ đến những điều ngươi toan tính ư? Ta lại cảm thấy sau chuyến đi này, dù thành công hay thất bại, ngươi đều không thể có được kết cục tốt đẹp. Chỉ cần ta không để bảo bối rơi vào tay Chu gia, bọn họ chắc chắn sẽ có sách lược vẹn toàn để bảo vệ cho ta. Ngươi thấy có đúng không? Ngươi muốn ép ta lập tức ra tay bắt cóc ngươi ư? Giọng nói gật lên, nghe hùng hãn khác thường, hệt như tiếng gầm gừ của loài lang soi khát máu. Ý đồ của ta là gì, ngươi không biết sao? Chẳng phải ngươi nói đã bóc mẽ được ta rồi ư? Lỗ Nhất Khí vốn không ưa cật vấn, lúc này lại liên tiếp đưa ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, như lớp lớp sóng đánh dồn dập. Vì cậu hiểu rằng không được phép để cho đối thủ có cơ hội tĩnh tâm suy nghĩ. Hay là nước ngầm dưới đuôi thuyền đã bắt đầu cuộn lên thành dòng, buộc đạp cứu mệnh đã đạt tới tốc độ nhất định. Con thuyền mũi sắt tiếp tục tăng tốc dưới tác dụng kép của sức gió và sức người. Tiếng u trong gió đã yếu đi thấy rõ, tiếng gầm rít của chim ưng cũng bị bỏ xa dần. Nhưng cơn run rẩy của lão mù cũng đã hòa hoãn trở lại. Cây gậy thép đã được dựng thẳng lên, đứng vững chãi. Có điều ta nghĩ ngươi không thể và cũng không dám. Lỗ Nhất Khí lại tiếp tục. Không chê ta ngay bây giờ ư? Ngươi làm được không? Chẳng phải ta vừa khuyên ngươi thử sức xem sao ư? Lão Xoa không hề trả lời. Thế nào, ngươi không... Lỗ Nhất Khí hiểu rằng cần phải tiếp tục làm rối loạn tư duy, phân tán sự chú ý của đối thủ. Xong vừa nói tới đây, cậu đột nhiên khựng lại. Trong cảm giác của cậu có một luồng áp lực vô hình từ phía dưới đuôi thuyền sọc thẳng lên. Thế nào cậu đã biến khéo thành vụng, kích động sát tâm của đối thủ. Không thể nào một kẻ đã hạ mình ẩn phục suốt bấy nhiêu năm như Lão Xoa, tâm tính và định lực hẳn đã đến mức phi thường, không thể mới nói có mấy câu đã không kiềm chế nổi. Hay là lão đã phát hiện ra cậu đang sợ kế hoạch vượt không nhà trống? Hay là lão đã nhìn thấu kế hoạch của cậu? Đối mặt với luồng áp lực này, điều duy nhất mà Lỗ Nhất Khí có thể làm là gạt bỏ mọi suy nghĩ rối loạn, quên đi tất cả, từ từ nâng cánh tay cầm súng lên. Vừa rồi người nói nước nông ở đây là bãi biển đúng không? Sau một hồi im lặng khá lâu, Lão Xoa đột nhiên hỏi khẽ một câu. Lần này tới lượt Lỗ Nhất Khí im lặng. Tạ Chỉ đột ngột xé gió quét ngang đôi thuyền, mang theo một luồng kình lực khủng khiếp, lần này là một chảo ba tạ. Lực đạo hung hãn bá đạo vô cùng, chẳng khác gì một trận cuồng phong ập tới. Song chiêu thức không có mục tiêu rõ ràng, cứ như quăng lưới bắt cá, chúng ai thì chúng. Lô Nhất Khí và Lão Mù đều trong phạm vi quét ngang của ba quả tạ. Họ có thể né tránh, cũng có thể chống đỡ. Song dựa vào thân thủ của Lô Nhất Khí và trạng thái của Lão Mù, họ không đủ nhanh để tránh. Còn nếu chống đỡ, thực chẳng khác gì châu chấu đá voi. Tiếng súng đã vang lên, liên tiếp không ngừng. Quả tạ đã khựng lại, đã đổi chiều, đã xoay vòng. Trong trước tác, Phó Đông Thắng Đổ Kiến của Du Tăng Ấn Độ Đại Đường tên A Bái Cách có chép rằng: qua sa mạc Ca Thập Nhĩ, gặp hầm chứa vô số xác khô, cơ thể phủ kín lông tóc dài khoảng một thước, xương về khẽ lá, vụn như tro, lông tóc dùng dao cắt cũng không đứt. Dân địa phương nói đó là hầm chứa xác của tộc người lông lá chuyên ăn đá, này hiếm gặp. Chú thích: Phó Đông Thắng Đổ Kiến có nghĩa là những chuyện bắt gặp trên đường đến cõi nước phía đông. Sợi cháo được bền bằng loại lông tóc đến dao cắt cũng không đứt, đương nhiên cũng không thể sứt mẻ về đạn bắn. Tuy dây cháo không đứt, song vị trí bắn của Lỗ Nhất Khí lại rất hợp lý. Nhưng viên đạn bắn liên tiếp vào một điểm, khiến sợi cháo đột nhiên có thêm một điểm chịu lực mới, nên phần đầu cháo buộc tạ chỉ đã thay đổi hướng tấn công. Chỉ có một quả chì đập vỡ tan tành một mảnh gỗ nhỏ trên màn đuôi thuyền, rồi chúng theo nhau rơi thẳng ra ngoài mất hút. Thời gian sợi cháo vụt lên đuôi thuyền cực kỳ chóng vánh, như một tia chớp xẹt qua. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc này, Lô Nhất Khí đã nhận ra một số điểm bất hợp lý. À, thị lực tốt, thực thiện xạ. Lão Xoa lên giọng tán thưởng, dường như lão đã quên bẵng mất sự tồn tại của lão mù. Bọn kia đều xuống đập cuồng hết rồi phải không? Vừa nãy bị lời lẽ của ngươi gây bấn loạn, khiến ta sơ suất không phát hiện ra hai dòng chảy ngầm vừa xuất hiện. Có điều, tuy ở đây nước nông, song nếu muốn nông thêm một đáy khoang với tốc độ của thuyền này, chỉ ít cũng phải mất hơn nửa ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó, thuyền phía sau chắc chắn đã đuổi tới nơi rồi, ngươi thấy sao? Lưu Nhất Khí nghe vậy, trong lòng bất giác hoang mang. Đối thủ quả thực cao minh lão luyện hơn đám bộ bán thốn xa khẩu rất nhiều. Chỉ trong chốc lát đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của cậu. Từ dưới đuôi thuyền bỗng vọng lên một tiếng cạch rất khẽ, gần như hòa lẫn trong tiếng sóng xô. Tùy Lỗ Nhất Khí không nghe thấy, song âm thanh không thể thoát khỏi đôi tai mẫn tiệp của lão mù. Cái đầu nhọn hoắt đang cúi gập của lão khẽ ngẩng lên, khó khăn lắm mới thốt được hai từ: đôi khám. Hai chữ này đã thức tỉnh Lỗ Nhất Khí. Cậu chẳng còn kịp suy xét gì thêm, lập tức sải một bước về phía mạn đuôi thuyền. Song bước chân của cậu có phần loạng choạng, vì cậu vừa mới sải chân, tình hình của con thuyền đã bắt đầu biến đổi. Giờ đây cậu đã hoảng loạn thực sự. Cậu chiếc khẩu bạc họp ra ngoài mạn thuyền, bắn bừa vào vị trí của chân vịt phía dưới. Song hành động này cũng không thể thay đổi được những diễn biến tiếp theo. Con thuyền đã xoay ngoặt và bắt đầu xoay vòng vòng trong một phạm vi không rộng. Lô Nhất Khí xả hết một băng đạn, lập tức thay một băng khác và tiếp tục bắn. Bộ bán thốn lao ra khỏi cửa khoang thuyền, hướng xuống phía dưới, chửi rủa xối xả. Song lão Xoa cứ như đã chết sấp ở đâu, không hề có một lời phản ứng. Tiếng rít u trong gió mỗi lúc càng trở nên âm vang. Tiếng chim ưng gả rú cũng mỗi lúc một thêm chói lói. Xa khẩu vội vã chạy lên boong thuyền, nhìn khắp bốn phía. Tới rồi sao? Thủy Băng Hoa đứng dưới khoang thuyền lo lắng hỏi. Phía đông lệch 15 đường lưới thẳng, tức là chính đông lệch nam 15 độ, một sao mặt trời. Khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc cho đến khi ngang cột buồm sẽ tới. Hai chiếc ba buồm có chân vịt, hai chiếc ba cột buồm mang theo mái chèo. Lời của Xa Khẩu chỉ bộ bán thốn hiểu được, mặt hắn liền xa sầm xuống. Lúc này lão Xoa đang núp dưới đuôi thuyền với ông Ngọc nói vọng lên: vốn dĩ định nới lỏng nút lẫy cho các ngươi, để các ngươi đi tìm bảo bối, sau đó mới thu nút kéo tròng. Nhưng các ngươi lại khăng khăng giở giói bày trò, đường phẳng không đi, cứ cứ thích thân lửa ưa nặng. Lô nhật khí thôi không bắn nữa, bộ bán thốn cũng ngừng chửi sủa, họ đều đã hết cách. Cứ đợi mà xem, ta thấy gió thuận nước xuôi như thế này, chẳng cần đến lúc mặt trời lên được một sao, hai con thuyền lớn đã đuổi tới nơi. Nói thực, mọi chuyện dường như đều hợp với số trời. Vốn dĩ có bốn con thuyền lớn bám theo các ngươi, song hai con thuyền đi trước có lẽ đã bị phá hủy trong cơn sóng lừng. Hai con thuyền phía sau hẳn cũng bị tàn tích của trận sóng xô lệch khỏi hành trình. Nhưng thành ra lại may mắn tìm được bóng sáng của các ngươi. Ngừng một lát, lão xoa lại nói tiếp. Ta thực sự không hề lưu lại vết tích gì. Dù có lưu, khi trận sóng lừng ập tới cũng chẳng biết sẽ dạt đến tận xó xỉnh nào. Khi chiếc bình sứ được lôi lên khỏi mặt nước, ta thấy nó có vẻ cổ quái lạ lùng, cũng cho rằng là món bảo bối. Nhưng sau đó cảm thấy giống hoạt linh phù do nhà họ Chu cấy trong cơ thể ta, có phản ứng bất thường mới biết bên trong chiếc bình có thứ tà quái. Lúc này, bộ bán thốn lặng lặng rút từ thắt lưng ra một ít sợi bông về thành một cục rồi ném xuống nước. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lời Nguyệt Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân, phát hành miễn phí trên website 2vblog.com. Chương 3, hồi thứ tư, sóng xô bến. Lão Xoa từ một lão già ham học đã biến thành kẻ lên mặt dạy đời, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tuy không biết rõ trong chiếc bình có chứa thứ quái quỷ gì, song hai bên đã cảm ứng lẫn nhau, hẳn thế nào cũng có liên quan tới thủ đoạn của Chu Môn. Thế nên ta quyết định giữ nó lại trên thuyền. Phải rồi, lúc này khi nấp ở phía dưới, ta đã nghe thấy lỗ môn trưởng nói nó là bình hồn gì gì đó bị linh hồn nhập vào. Vậy thì bị Saman chuyên mời thần sứ quỷ trên con thuyền của Chu gia, muốn tìm kiếm tung tích của thứ linh hồn quỷ quái kia trên mặt biển vô hồn vô phách, hẳn là chẳng mấy khó khăn. Được nghe lão nói mò, lão đang tìm cách kéo dài thời gian đấy, mau tìm cách xoay thuyền lại đi. Lão mù bỗng quát lên, lỗ nhân khí đột nhiên ý thức được rằng đối thủ đang dùng cách gậy ông đập lưng ông, bắt chước y hệt phương pháp của cậu. Tại sao cậu lại có thể mắc lừa dễ dàng như vậy? Sự âm hiểm trong sang hồ xem ra không chỉ là đao quang kiếm ảnh, mà mỗi lời nói cũng nguy hiểm muôn phần. Ha ha, bình tĩnh đi, ta đang giúp các ngươi rút ngắn quãng thời gian khổ sở này đấy. Có thể nhận ra sự đắc ý hiếm gặp trong giọng nói của lão Xoa. Song có lẽ lão đã đắc ý quá sớm, bởi lẽ trên thuyền đã có người biết bước tiếp theo cần phải làm gì. Vài chiếc vải sành lớn được mang tới đầu thuyền, một chút bột được sắc trên mặt bong, cánh buồm phụ kéo xuống, cột buồm phụ cũng hạ xuống theo, cánh buồm chính hạ thấp, dây cháo nơi lọc ba phần, sợi cháo dựng cột buồm ở phía sau được tháo bỏ hoàn toàn, chỉ còn hai sợi cháo dựng cột buồm ở hai bên vẫn buộc hở hững. Sợi cháo điều chỉnh hướng của lá buồm và hai sợi cháo dựng ở cột buồm phía trước đều được kéo tới phía đầu thuyền. Bộ bán thốn chẳng nói chẳng rằng thoăn thoắt thực hiện tất cả mọi việc, khuôn mặt sắp lại trông rất khó coi. Hắn chẳng cần ai giúp đỡ, chỉ cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Hai con thuyền lớn của đối thủ đang lướt đi trên đỉnh sóng, chảy hết tốc lực lao về phía họ. Sau khi bình hồn bị quăng xuống biển, thuyền của đối phương không còn vật dẫn được nên đã lệch hướng chút ít. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng quyết định vẫn tiếp tục đi thẳng theo lộ trình trước khi bình hồn mất tích. Cuối cùng đã đuổi kịp con thuyền mũi sắt. Chúng biết rằng đã không thể tiếp tục phương án kín đáo đeo bám phía xa, nên quyết định xuất đầu lộ diện. Đường sát thuyền đã tách làm đôi như thế cộng kìm, từ hai phía kẹp lại. Cậu cả, mau vào lối đi giữa các thuyền và bệ lái. Vừa nói, bộ bán thốn vừa đẩy Thủy Băng Hoa và đứng sẵn trong lối đi chật hẹp. Xa khẩu, dắt ông Hạ vào trong. Bộ bán thốn hạ thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt rực lên như có lửa. Xa khẩu từ trên các thuyền tung người nhảy lên bệ lái, đưa tay ra đưa lấy lão mù. Lão mù thình lình nghe tiếng chân chạm mặt sàn thì giật bắn mình, ngẩng phát độc lên, lập tức xuất chiêu đánh mạnh cánh tay về phía trước, đẩy xa khẩu ngã bật về sau hai bước. Liền sau đó, cây gậy trong tay lão lập tức trở ngang, đâm thẳng vào bụng dưới xa khẩu. Bị đẩy bất ngờ, xa khẩu loạng choạng không kịp đề phòng, lại thêm mũi gậy vùn vụt lao thẳng đến, càng không thể đón chiêu, chỉ còn cách tiếp tục bật người ra sau, ngã nhào vào trong lối đi chật hẹp giữa các thuyền và vệ lái. Lão mù đâm không trúng, lập tức xông lên đâm tiếp phát thứ hai, thứ ba. Kết quả lão cũng ngã thẳng cánh xuống lối đi. Xong lúc này lão không còn run rẩy nữa, vì lão đã bất tỉnh. Lão già này bị khùng à? Kích động gì thế không biết. Chắc chắn là bị cái giống chó lợn thối tha lão xoa kia chọc tức nên phát điên rồi mà lên cơn cắn càn. Xa khẩu vừa chửi rủa vừa đứng dậy, vẫn chưa thể hoàn hồn sau cơn kinh sợ. Lúc này Lỗi Nhất Ký cũng đã chui vào lối đi, vội hỏi: không sao chứ? Không sao, người trả lời là Thủy Băng Hoa. Còn xa khẩu đang bật lôi lão mù dậy, xoay thẳng lão lại cho ngồi dựa lưng vào khoang thuyền. Đúng vào lúc đó, từ trên các thuyền vang lên một tiếng va đập chát chúa, khiến những người đang đứng trong lối đi đều kinh động. Là lão xoa muốn phá hủy thuyền chăng? Khi tiếng đập thứ hai dội lên, xa khẩu và Lỗ Nhất Khí định chạy ra xem là chuyện gì. Bộ bán thốn đang đứng trên bệ lái dường như đã lường trước chuyện này, quát lớn: ở nguyên trong đó, đừng ra, cố gắng tập trung một chỗ. Sau tiếng nện thứ năm, chục bánh lái ở đuôi thuyền vang lên một tràng kéo kẹt, nghe rất rùng rợn. Tiếp đến là tiếng vật nặng rơi tõm xuống nước. Chục bánh lái đã rơi xuống nước. Bộ bán thốn đã đập gãy chốt ngang, nối liền phần nhô lên phía trên của chục bánh lái với phần chục bánh lái phía dưới, nối liền với chân vịt. Trên bệ lái của thuyền mũi sắt chỉ còn lại một khúc đầu trục đứt cụt và một bánh lái rỗng không, vô tác dụng. Con thuyền bắt đầu trôi ngang đi, không còn chân vịt rẽ nước kiểm soát phương hướng. Nó bắt đầu trôi nổi tự do. Tiếp đó, bộ bán thốn dắt chiếc rìu chặt chẽo lấy thẳng vào dùng để chặt phá chốt ngang trên trục bánh lái và thắt lưng. Nắm lấy một sợi chéo buộc cột buồm, đu người trong không trung, hạ xuống vị trí đầu thuyền. Hai sợi chéo điều chỉnh hướng của lá buồm chính vì bộ bán thốn dẫm chắc dưới chân. Hai tay hắn ngoắc lấy hai sợi dây chéo dựng cột buồm phía trước. Những người trên thuyền đều nghe rõ những tiếng kẹt kẹt như róc xương phát ra dưới tác dụng của bánh răng và dây chéo. Thứ âm thanh này chỉ có thể xuất hiện ở những thiết bị lâu ngày không đụng tới. Con thuyền mũi sắt có vẻ như đã khôi phục được hướng đi. Phương pháp một mình khống chế cả cánh buồm và cột buồm của bộ bán thốn chính là công phu lập trụ trong 6 công phu của Lỗ Gia. Hô hô, quả là kỹ thuật giữ cột chỉnh buồm lái thuyền điệu nghệ. Không hiểu lão xoa đã leo lên bệ lái phía đuôi thuyền từ lúc nào, đang nhìn bộ bán thốn bằng cặp mắt lạnh lẽo đầy vẻ sợ quyệt. Từ trong giọng nói thân phục của lão có thể đoán ra lão cũng rất thành thạo nghề lái thuyền. Bộ bán thốn không hề mảy may dao động trước sự xuất hiện đột ngột của lão xoa, chỉ một mực chú tâm vào việc lèo lái con thuyền. Ánh mắt của hắn bừng lên một vẻ kiên định, tĩnh như vạc tạc đá. Thật đáng tiếc, chiều giữ cột chỉnh buồm chỉ có thể dương được một cánh buồm, như vậy sẽ khiến con thuyền không đủ động lực. Cho dù ta không ra tay, liệu ngươi có thể thoát khỏi sự truy đuổi giáo giết của trên thuyền phía sau không? Lão xoa có vẻ hả hê của mèo vần chuột. Đúng vậy, con thuyền mũi sắt hai cột buồm vốn dĩ đã không thể chạy nhanh hơn chiến thuyền ba cột buồm với hai dãy mái chèo. Huống hồ là hiện tại, bộ bán thốn vẫn không thèm đếm xỉa tới lời lão xoa, chỉ dốc hết tâm lực vào việc tăng tốc, tăng tốc và tăng tốc. Nghe thấy tiếng rẽ sóng của con thuyền mũi sắt, lão xoa khẽ gật gù. Trong lòng lão hiểu rõ rằng nếu chỉ bàn về kỹ thuật lái thuyền thì con người đang đứng phía trước lão xứng đáng là cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ. Lại có thêm vài âm thanh vọng ra từ phía dưới bệ lái. Một loại nghe rất quen tai là tiếng lưỡi đao rút khỏi vỏ. Một loại nghe rất lạ là tiếng lên chốt súng. Những âm thanh này đều là tín hiệu nguy hiểm, nên sợi cháo buộc quả tạ chỉ trong tay lão đã từ từ được nâng lên. Không được làm bừa, bộ bán thốn thét lớn như muốn toạc cuống họng, khiến mọi người nghe mà giật mình kinh hãi, tưởng như da thịt cũng rách toang theo. Không ai dám cử động. Lỗ Nhất Khí và xa khẩu cũng ý thức được rằng tấn công bừa bãi sẽ phá hỏng kế hoạch của bộ bán thốn. Lao Xoa nhìn thấy hai cỗ chiến thuyền của Chu gia đã đuổi sát tới nơi, đến phục sức, dáng vẻ của người trên thuyền cũng bắt đầu hiện rõ, nên cũng cảm thấy không cần thiết phải liều mạng với đám cá nằm chết thớt trước mặt. Nếu sớm biết thuyền của Chu gia đuổi đến nhanh như vậy, lão thậm chí cũng chẳng cần phải leo lên thuyền làm gì, cứ núp kỹ phía dưới chờ đợi có phải nhạt nhã hơn không? Con thuyền mũi sắt vẫn tiếp tục tăng tốc, song dược như cũng chẳng cố thêm được bao nhiêu nữa, động lực của một cánh buồm gần như đã đến mức tối đa. Bộ bán thốn đang đứng xoay mặt về phía đuôi thuyền, hắn đã nhìn rõ mồn một trên thuyền của đối phương đang nhanh chóng áp sát. Hắn cũng đã nhập tính với khoảng cách và tốc độ như hiện tại, chỉ một lát nữa thôi con thuyền mũi sắt sẽ lọt thỏm trong vòng vây hình gọng kìm. Dù như vậy, con thuyền mũi sắt vẫn gan lì thẳng tiến về phía trước. Ánh mắt Mộ Bán Thốn vẫn quắc lên niềm kiên định tựa đá vàng và bắt đầu sừng sực như con lửa. Lao Xoa cũng có một cảm giác khác lạ, vội ngẩng đầu lên nhìn. Ánh tà dương chênh chếch và ánh phản quang loa loá hắt lên từ mặt sóng khiến lão không thể nhìn xa về phía trước. Lão bèn khum tay trước trán, che bớt ánh nắng chói gắt, và lão đã lờ mờ nhìn thấy vệt đất liền. Lao Xoa tung người nhảy vọt tới bên mạn đuôi thuyền, vươn cổ nhìn xuống mặt nước. Ngoài đám bọt nước cuồn cuộn dưới đáy thuyền, mặt nước vẫn khá yên ả, song bên dưới vẻ bình lặng dường như ngầm ẩn khí thế không thể nào ngăn trở. Lão quay phát sang phía Bộ Bán Thốn kinh ngạc hỏi: "Thủy triều xuống?" Bộ Bán Thốn bật cười, vừa nãy hắn xé sợi vải bông về thành cục ném xuống nước chính là để phán đoán thế thủy triều. Lao Xoa chậm rãi quay về trên bệ lái, cố gắng chấn tĩnh trở lại. "Thật đáng tiếc đã bị ta phát giác ra quá sớm. Lúc này nếu ta ra tay, các người tuyệt đối không còn cơ hội. Người hãy tự dừng lại là hơn, đợi đến lúc xô sát tử thương thật chẳng hay ho gì." Bộ Bán Thốn vẫn cười một nụ cười thật rộng, hô ra hàm răng trắng loá: "Vậy thì đừng trách ta." Mũi chân của Lão Xoa đã đặt lên sợi cháo buộc tạ trì. Chẳng cần đợi nói dứt câu, ba quả tạ trì sẽ đồng loạt lao về phía Bộ Bán Thốn. Xong Bộ Bán Thốn còn nhanh hơn nữa, lập tức thay đổi tư thế. Một sợi cháo trong buồm đột ngột buông ra, hai sợi cháo giữa cột buồm cũng bất ngờ thả lỏng, cột buồm chính đổ ra phía sau, giáng thẳng xuống bệ lái. Lao Xoa vội vàng né tránh, quăng người lộn nhào xuống phía đuôi thuyền, mới tránh được cú tấn công của thứ vũ khí khổng lồ kia. Cột buồm chính nện thẳng lên dãy lan can phía trước khoang lái. Lan can không hề đổ gãy, chỉ có năm trụ lan can đều thụt vào trong sàn thuyền đến quá nửa. Vừa sau cú đòn, Bộ Bán Thốn lập tức kéo mạnh sợi cháo bên cạnh, khiến cột buồm lia thẳng về phía Lao Xoa. Lao Xoa đang lồm cồm trên sàn thuyền, chỉ còn cách tiếp tục lăn đi lông lốc mà né tránh. Lại dùng sợi cháo xuống cột buồm, lôi cột buồm đứng lên như cũ, rồi ngoắc ngay đầu cháo lên cọc buộc cháo. Tiếp đến, hắn giật mạnh cháo điều chỉnh cánh buồm sang bên trái phải, rồi tiếp tục móc vào cọc buộc cháo. Chớp mắt, cột buồm và cánh buồm đều đã được cố định. Một loạt các động tác được thực hiện trong vánh như gió giật chớp lóe, dứt khoát nhịp nhàng, vô cùng chuẩn xác. Nhưng kỳ thực, dù động tác của Bộ Bán Thốn trong vánh đến đâu, với kinh nghiệm và thủ đoạn của Lao Xoa, lão hoàn toàn có thể phát giác tức thì và xuất chiêu tấn công nhằm ngăn cản Bộ Bán Thốn. Song Lão Xoa lại không làm như thế, vì trong quá trình né tránh, lão đột nhiên phát hiện ra từ bên dưới sàn thuyền vọng lên một tràng dài những âm thanh vô cùng quái lạ, hội tụ tại một chỗ khiến lão vô cùng kinh dị, ngỡ như thân thuyền sắp vỡ toác đến nơi. Tới khi tất cả những âm thanh đó đều chấm dứt, Lão Xoa lại một lần để vượt mất thời cơ tấn công. Bộ Bán Thốn một tay bám lấy sợi cháo dựng cột buồm, một tay vung cây xỉu cán ngắn đu người trượt đi, chém ngang về phía Lão Xoa vừa mới kịp đứng vững. Mặc dù kinh hãi trước những âm thanh quái dị từ bên dưới sàn thuyền, song Lão Xoa vẫn không lúc nào rời mắt khỏi Bộ Bán Thốn. Khi cú tấn công đã thi triển được dàn nửa quãng đường, cơ thể Lão Xoa mới thình lình chuyển động. Lão chụp lấy sợi cháo dựng cột buồm còn lại, đu người về phía mũi thuyền. Với một cao thủ lão luyện dày dặn giang hồ như lão, việc chần chừ không phản ứng sau khi phát hiện ra hành động của đối phương chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất: lão đã nhằm sẵn thời cơ ra thế phản giáng đánh phịch xuống khoang lái. Mục tiêu của bộ bán thốn là lão Xoa đang đứng trên bệ lái, còn mục tiêu của lão Xoa chính là bộ bán thốn đang lơ lửng trên không. Chiêu này được gọi là xuất phát sau, chế ngự trước. Bộ bán thốn đang treo người lơ lửng, không có cách nào né tránh, nên vào lúc hai người lao vụt qua nhau, hắn chỉ còn biết bó tay nhận lấy cú đá trời sáng của lão Xoa, ngã văng xuống bệ lái. Bộ bán thốn gắng gượng bỏ dậy một cách chật vật, song hắn vẫn cười. Trên khuôn mặt đen sạm in hẳn một vệt máu hình ba chạc, khiến nụ cười của hắn có phần dữ tợn. Lão Xoa mau chóng phát hiện ra lý do khiến bộ bán thốn cười đắc ý đến vậy. Con thuyền mũi sắt đã ngoặt sang hướng khác, song thứ thế vai cho con thuyền mũi sắt tiếp tục lao thẳng về phía bờ lại là một con thuyền ba lá đáy nhọn. Trên thuyền không buồm không mái chèo, song có một bộ cuồng đạp. Đám lỗ nhất khí đang ngã chồng chéo lên nhau trên mặt ván thuyền, còn con thuyền mũi sắt lúc này đã biến thành con thuyền hai tầng đáy, thiếu khoang đuôi. Thiếu mất khoang đuôi, con thuyền mũi sắt tăng tốc càng nhanh hơn. Bởi vậy, sau khi đổi hướng, khoảng cách giữa nó với thuyền ba lá nhanh chóng bị kéo giãn. Ta cứ ngỡ người phải thông thạo con thuyền của ta lắm lắm, sau mới nhận ra người cũng chỉ biết sơ sơ những phần nổi trên mặt nước mà thôi. Vậy lẽ người nấp ở trong khe rãnh bên ngoài khoang đuôi mà lại không chịu động não nghĩ xem tại sao ở đó lại có thêm một khe rãnh. Bộ bán thốn giọng đầy trâm trọng. Không, ta có nghĩ đến. Từ lúc thấy con thuyền dùng đáy nhọn làm khoang, ta đã nghĩ đến rồi. Thậm chí cũng đã nghĩ đến chiêu thức biến khoang làm thuyền. Song nếu xét về mặt kết cấu, chuyện đó là không thể. Vị trí đó không thể tách thành thuyền được. Lão Xoa vừa bực dọc vừa bất lực. Đến tận khi ta phá trục bánh lái cho nó rơi xuống nước, người vẫn không nghĩ ra ư? Ta cho cột buồm chính đập vào lan can cho thụt xuống, người cũng không biết. Đó là nhằm tháo nút thả móc. Khi người tháo nút thả móc, ta làm gì có cơ hội để suy xét thấu đáo. Khi trục bánh lái đứt ngang rơi xuống, quả thực ta đã sơ suất. Ta chỉ nghĩ rằng người đập gãy trục bánh lái chỉ là để tự dựng cột xương buồm tẩu thoát, mà không ngờ rằng trục bánh lái tuột xuống, đuôi thuyền sẽ có chỗ trống để tách ra, chớp mắt đã biến thành khoang thuyền. Quả là tuyệt chiêu, gọi là gì thế?
Mời các bạn theo dõi tiếp tập 4 bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành miễn phí và duy nhất trên 2vblog.com.
Lão Xoa tới nước này vẫn không chịu từ bỏ thói căn vặn cho đến đầu đến đũa. Đẩy sóng vào bến, bộ bán thốn hét lớn, âm thanh vang vọng lập tức bị gió biển cuốn đi rất xa, rất xa. Đẩy sóng vào bến là một trong những kỹ thuật đóng thuyền kỳ tuyệt của Lỗ Gia, có nghĩa là trong thuyền lớn có ẩn chứa một thuyền nhỏ, hoặc cải tạo một bộ phận nào đó trên thân thuyền lớn thành thuyền nhỏ. Khi gặp tình huống bến xa nước cạn, thuyền lớn không thể cập bờ, có thể dùng thuyền nhỏ để liên lạc giữa bến và thuyền lớn, đồng thời cũng là phương tiện tẩu thoát hữu hiệu khi gặp nguy hiểm. Đẩy sóng vào bến cũng là kỹ năng thứ 8 trong kỳ môn độn giáp, có nghĩa là tập trung lực lượng nòng cốt tấn công nền tảng phòng thủ của đối phương. Các đợt tấn công dồn dập liên tiếp không cho đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi, lại kết hợp với việc điều cánh quân nhỏ hư trương thanh thế nhằm uy hiếp, gây áp lực cho đối phương trên nhiều phương diện. Hơn thế nữa, đẩy sóng vào bến còn là một cú tấn công được thực hiện bằng chính sinh mạng của bộ bán thốn. Hắn muốn dùng cú tấn công này để tiêu diệt lão Xoa, trả thù cho Âu Tử, để diệt khẩu, không cho lão Xoa có cơ hội kể lại cho đối phương tất cả những gì lão đã thăm dò được về lỗ nhất khí, để cản trở, cố gắng ngăn cản và chỉ hoãn sự truy kích của đối thủ sau lưng. Lời xỉu chặt chẽo can ngắn đã bay vụt đi. Lão Xoa chẳng khó khăn gì để nhận ra rằng lực đạo và hướng lao tới của lưỡi xỉu đều không thể gây uy hiếp đến lão. Và lại, sau khi chiêu này xuất ra, trong tay bộ bán thốn cũng chẳng còn món vũ khí gì khác. Thế là lão ung dung né tránh, đồng thời phóng quả tạ chỉ trong tay đi. Tốc độ tấn công của tạ chỉ không nhanh cũng không chuẩn xác, được bay lại vừa hay bị cột buồm chắn ngang. Ba quả tạ chỉ lập tức cuốn vòng quanh cột buồm. Xong kỳ lạ thay, sau khi vòng quanh cột buồm, một quả bất ngờ vụt khỏi đầu chảo lao đi, giáng thẳng vào giữa ngực bộ bán thốn. Lồng ngực bộ bán thốn lõm hẳn vào như lọc bát. Cú tấn công khủng khiếp đã khiến da thịt hắn vỡ toác đến tận sau lưng. Bộ bán thốn gập lưng thoát ngực, máu miệng phun trào. Trước lúc ngã xuống đất, hắn lại ngửa mặt phun lên vòi máu thứ hai. Khi cơ thể hắn đã sóng sượt trên nền đất, ngụm máu tung tóe trên không trung mới rào rào rơi xuống, nhuộm đỏ khuôn mặt sạm đen vẫn còn nguyên vẻ tươi cười. Qua cảm giác của bàn tay, lão Xoa biết chắc cú ra đòn này rất thành công, song lão đã không thể nhìn thấy kết cục của bộ bán thốn. Trước mắt lão bỗng nổ loè đom đóm, tiếp đó là một trận mưa máu đỏ phủ kín tầm nhìn. Lão không thể hiểu nổi món vũ khí thứ hai của bộ bán thốn từ đâu mà tới, song ngay phía sau lưỡi rìu đúng là có thêm một vũ khí khác nữa. Khi món vũ khí ngầm ẩn lao vụt đến nơi, lão Xoa chỉ kịp nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Trong chiêu đẩy sóng vào bến của bản thân, bộ bán thốn lưỡi rìu chặt chảo cán ngắn là con sóng thứ nhất, nhưng vào lúc lão Xoa đang chú tâm điều khiển những quả tạ chỉ, bộ bán thốn đã phóng ra thứ vũ khí thứ hai, chính là đợt sóng tiếp theo. Đó là một thứ hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước đó, là thứ hắn sử dụng thường xuyên nhất và cũng là món vũ khí thành thục nhất, bánh lái. Chiếc bánh lái được làm bằng gỗ hoa lê đã thấm nhuận tinh khí mồ hôi huyết lệ của hai thế hệ bộ gia, hấp thu không biết bao nhiêu tinh hoa của nhật nguyệt, linh khí của biển trời, đã giáng cho kẻ thù một đòn chí tử. Chính vào lúc quả tạ chỉ lao chúng giữa ngực bộ bán thốn, làn sóng thứ ba cũng đã được phóng đi. Một tia khói mong manh bỗng vụt ngang trời, đó chính là tộc thuốc luôn dắt bên mình bộ bán thốn. Lửa nhanh chóng bắt vào đám bột thuốc nổ rơi vãi trên bong thuyền. Mấy chiếc vại sành đặt trước mũi thuyền lập tức bén nổ. Đám vại sành đen đúa thô kệch, trông chẳng khác gì những vại sữa, vại nước trên thuyền, song bên trong lại chứa đầy thuốc nổ. Những khối thuốc nổ vốn dĩ được bộ bán thốn để dành đánh cá voi, giờ đây sau một tiếng nổ long trời lở đất đã xé toang cơ thể lão Xoa thành vô số mảnh vụn đẫm máu bắn đi tung tóe. Trên bong thuyền mũi sắt toang hoác một lỗ thủng lớn, mạn thuyền hai bên biến thành những bó đuốc nham nhở, chỉ sót lại mũi thuyền bằng sắt vẫn được chống đỡ trên vài cây cọc lẻ loi chờ chờ trong lửa táp. Tiếng nổ khủng khiếp đã gây chấn động cả một vùng biển rộng. Trước ánh mắt sững sờ của tất cả những người chứng kiến, con thuyền mũi sắt đã ngoặt gấp lao vụt đi, tông thẳng vào mạn sườn của chiến thuyền bên trái. Đó chính là con sóng thứ tư trong chiêu đẩy sóng vào bến của bộ bán thốn. Từ hướng dòng chảy, tốc độ gió tới tốc độ thuyền và hướng thuyền của đối phương, tốc độ và hướng đi của con thuyền mũi sắt, tất cả đều được tính toán vô cùng xiết sao. Thậm chí ngay cả phản ứng của đối phương, né tránh và tăng tốc bỏ chạy của đối phương cũng đều nằm trong dự liệu. Con thuyền mũi sắt đâm chéo vào chính giữa hai mái chèo to lớn của cỗ chiến thuyền, phần mũi sắt vừa hay xuyên thẳng vào lỗ mái chèo. Sau cú va đập, phần mũi sắt văng đi, lao thẳng vào thân thuyền như một trái đạn pháo khổng lồ. Song khác đạn pháo ở chỗ phía sau phần mũi sắt còn kéo theo hai sợi dây xích sắt. Đây cũng là một nút lẫy do thợ khéo lỗ ra thiết kế cho con thuyền, gọi là đinh sắt dẫn đường. Sau khi phần mũi sắt bắn sâu vào trong, dây xích sẽ tự động thu lại, khiến hai con thuyền dính chặt vào nhau, rất khó tách rời. Lửa từ con thuyền mũi sắt mau chóng bén sang lớp vỏ chiến thuyền, quét đẫm dầu trầu. Một loáng sau đã bốc cao rừng rực, đỏ sập nước trời. Tiếng kêu cứu, tiếng cháy nổ hòa lẫn vào nhau, khiến cả vùng biển trở nên náo loạn. Trong mớ âm thanh huyền áo hỗn loạn, chỉ có bộ bán thốn vẫn nằm im lìm trên bệ lái, nhưng vệt máu ngang dọc trên khuôn mặt vẫn không che lấp nổi nụ cười đã cứng đờ. Đúng vậy, với một khảm diện thần kỳ như vậy, đã qua đủ cho hắn mỉm cười mà ra đi, dù chưa biết là chuyến đi lên thiên đường hay xuống địa ngục. Đám lỗ nhất khí chỉ ngoái lại nhìn một lần duy nhất, rồi lập tức dồn hết sức lực đạp cuồng lao thẳng về giải đất liền. Họ đều hiểu rõ và trân trọng cơ hội mà bộ bán thốn vừa phải đánh đổi bằng cả tính mạng.